Mấy cái số thật cho mình.
Không.
Thì lạnh.
Mọi người lạnh không?
Lạnh.
Còn
không lạnh hả? Khỏe thế.
Nghe pháp là ấm rồi.
Hưng ngồi ngồi. Niệm Phật đi.
Dạ. Phật niệm Phật.
Niệm Phật.
Nam mô A Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hành động là làm.
Hành có nghĩa là đi, thì có nghĩa là đi trên con đường đạo. Thế nên như vậy, một khi mình thực hành pháp môn niệm Phật, có nghĩa mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì có nghĩa là đồng nghĩa là mình đi trên con đường đạo. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cứu cánh, tức là mục tiêu của con đường đạo đó là thành Phật. Nay mình hướng đến cái mục tiêu cứu cánh đó, tức là Phật đó, đó. Thì có nghĩa là mình hướng về cái con đường đạo. Rồi mình niệm lên danh hiệu Phật A Di Đà, có nghĩa là mình bước lên con đường đạo đó. Vì vậy mà nó trở thành là một pháp môn hành đạo, tu đạo. Thì tóm lại như vậy thì mình biết rằng là con đường đạo đó là một cái con đường đi đến cái chỗ thành Phật. Thì thành Phật như vậy là mình biết là để làm gì. Thì mình thường nghe nói là thành Phật như vậy là giác ngộ. Giác ngộ là giải thoát khỏi các khổ đau. Thế nên con đường đạo là một cái con đường mà đưa mình ra khỏi cái chỗ khổ đau. Và cái con đường đó, nó muốn ra khỏi cái chỗ khổ đau đó, thì đó là một cái con đường nó rất là sáng suốt, gọi là giác ngộ. Vì thế mà cái chỗ mà cứu cánh là mục tiêu cuối cùng của sự sáng suốt, nó kêu là Phật, là giác. Và nếu mà mình hướng đến cái hướng giác đó và mình tiến đi trên cái hướng đó, cứ vậy cái hướng đó mà mình tiến đi cho đến cuối cùng là mình giác đó, thì bắt đầu từ cái lúc mình bước đi như vậy, tức là mình bắt đầu theo đạo, hướng đến đạo, vào đạo. Thì đó là cái nghĩa mình nghe qua về cái pháp môn niệm Phật A Di Đà. Hay là cho dù là niệm Phật Dược Sư hay là niệm Ngài Quan Thế Bồ Tát đi chăng nữa, thì nó cũng là một con đường đạo, một sự thực hành đạo. Thì bây giờ mình để cho dễ thấy rõ hơn nữa, mình so sánh một chút. So sánh với lại các tôn giáo khác. Thì các tôn giáo khác, thì bất cứ tôn giáo nào thì bắt đầu đi nó cũng bằng cái lòng tin hết đó. Thì đạo Phật cũng vậy, mình phải có một cái lòng tin. Người tin như vậy nó có nghĩa là theo. Thì thông thường thì nói một cách thông thường lắm, ví dụ như mình thấy bên đạo Thiên Chúa thứ bảy chủ nhật hay là gì đó cuối tuần thì đi nhà thờ. Thì cuối tuần đi nhà thờ như vậy thì người ta cứ như vậy cầu nguyện. Trong đời sống của ta có lòng tin vào Chúa và Thượng Đế, ta cầu nguyện như vậy. Và cái tất cả những cái việc làm nó của người ta, hành động nó của người ta, nó gọi là theo đạo. Thì cái cuối cùng người ta được cái gì? Cái cuối cùng người ta được về thiên đường. Sau cái sự chết đó, người ta sẽ về thiên đường. Thì đó là cái con đường đạo mình nghe như vậy. Bên Việt Nam mình là người theo đạo Thiên Chúa, mình cũng kêu là đạo, mà có nhiều khi người ta dùng cái chữ đạo đó, để chiếm cái chữ đạo đó. Đó là người theo đạo, tức có nghĩa là đạo Thiên Chúa. Còn khi muốn nói đạo Phật đó thì mình phải thêm cái chữ Phật vô nữa. Nhưng mà thực sự ra thì đạo Phật mới là đạo. Thì tất cả tôn giáo đều có thể nhận mình là đạo. Thì đạo có nghĩa là gì vậy? Đạo có nghĩa là con đường. Và con đường là để cho mình đi. Đi là để đến một nơi. Thành ra như vậy có nghĩa là đạo. Thế thì bây giờ đó là đối với đạo Phật đó thì một cái con đường đi không phải cái bất cứ cái con đường đi nào mình cũng có thể coi nó như là đạo được. Tuy rằng nó đều có cái tên là đạo, cũng như tất cả mọi cái sáng suốt, mọi cái tỉnh thức nó đều có thể nói là giác. Nhưng mà không phải cái sáng suốt, cái tỉnh thức nào cũng là cái giác ngộ của Đức Phật hết. Cho nên vì vậy mà mình cần phải biết rõ.
Xem chút. Đổ cái nón cho nó ấm nè.
Thì cái điều quan trọng trong đạo Phật đó là làm sao chúng ta hiểu. Đạo Phật luôn luôn là nói cái chữ con đường đó, là cái con đường phải sáng suốt. Cho nên cái sự đi theo đường, đi theo đạo, cái gì nó cũng phải có cái sự hiểu trong đó hết. Tuy rằng cái đầu tiên là cái nhân duyên của mình, tức là do một cái nhân duyên nào đó mà mình trở thành một Phật tử. Nhưng mà bao giờ thì mình muốn nói mình là theo đạo ấy, thì mình cũng phải hiểu biết hết á. Thì trong đạo Phật thì nói là nó có nhiều con đường. Nhưng mà đối với đạo Phật thì nó có một cái con đường của chung hết á, của tất cả muôn loài. Cái con đường đó gọi là, tức là con đường là để cho đi á, để cho mình đi á. Thì bây giờ để cho mình rõ ràng.
Thắp hương đâu.
Thì đời sống của mình là một cái đời sống nó không dừng đứng, nó luôn luôn nó đi, nó luôn luôn nó tiến tới. Nó tiến tới và mình cũng vậy, không bao giờ là mình ở một chỗ. Ở một chỗ có nghĩa là, thí dụ như đối với thân mình, không phải mình sinh ra đời thì nó cứ đứng yên chỗ như vậy. Mà chính cái thân của mình nó thay đổi, nó chuyển biến. Thành ra nó mới thành lớn lên, nó mới thành già. Rồi con người sinh ra là có hai cái chân và mình bắt đầu đi. Nhỏ bắt đầu bò, bò bắt đầu đứng lên rồi bắt đầu tập đi. Mình có chân rồi mình để mình đi. Cuộc sống nó có cái hoạt động của nó. Cái hoạt động nó căn bản nó là mình phải đi thì mình mới có hoạt động. Cho nên như vậy là chúng ta bắt đầu đi. Thì đi như vậy là đi đến đâu? Mình nói đi học. Đi học rồi đi đến đâu nữa? Đi học để đi làm. Đi làm để đi đến đâu nữa? Rồi mình đi làm để mình sống. Mà sống không phải ở một chỗ. Mình phải đi đây đi kia mình hưởng nữa chứ. Thì ra luôn luôn là cái chữ đi đó là nó nói cho cái hoạt động của con người. Nhưng mà cuối cùng hết đó, đạo Phật hỏi thì nó đi đến đâu, nhưng mà đi riết thì mình nói đi đi đến chỗ gặp ông bà mình cũng nói đi. Nhiều khi mình nói lại với con cháu mà mai mốt là mà ta mà ra đi thì nó cũng nói ra đi nói đi khỏi, tức là cái ý nó nói là mình nhận thấy là cái đời sống của mình á nó không đứng một chỗ mà nó tiến triển, mà nó đi như vậy thì nó phải đi đến một chỗ nào chứ. Thì thông thường mình chỉ biết là nó đi đến chỗ chết cuối cùng của mình, cái biết của mình nó đến chỗ đó, đi đến chỗ chết rồi thì mình cũng chịu là nói chết là hết. Nó đi đến chỗ chết thì mình sẽ đi gặp ông bà cha mẹ. Thì như vậy á, là cái người thông thường của mình á, mình nghĩ rằng là cái cuộc sống này là một cái con đường để đi trên nó, và đi cuối cùng là mình đi đến cái chỗ đoàn tụ với nhau. Thì đó là cái ý nghĩ thông thường nhất của con người. Còn đôi khi mình không rõ là nó đi về đâu hết á, cái chết nó dẫn mình đi về đâu hết á, thì mình nói đến đó thôi, mình không muốn nghĩ nữa. Nhưng mà mình hỏi đến đạo Phật á, thì đạo Phật sẽ trả lời mình là mình tiếp tục đi nữa. Thì mình hỏi các tôn giáo khác thì các tôn giáo khác mà nếu mà theo ta thì đi về thiên đường, còn không theo ta thì sau khi chết đi xuống địa ngục. Lại đó là sự đơn giản như vậy. Mình hỏi lại đạo Phật, đạo Phật nói sao? Thì đạo Phật nói, hỏi rằng đạo Phật nói đi tiếp nữa là đi như thế nào, có phải lên thiên đường hay là xuống địa ngục hay không? Thì đạo Phật bảo chứ ôi rất là phức tạp. Nhưng mà tại sao nó phức tạp? Đạo Phật mà bởi vì nó tùy mỗi người mà đến cái cửa tử á, là bắt đầu nó tán đi, nó không thể nói là mình sẽ về với ông bà cha mẹ, không thể nói là mình sẽ gặp lại ông bà cha mẹ, chết là để đi gặp lại ông bà cha mẹ, không thể nói như vậy. Mà cũng thể nói là chết là để mình đi lên thiên đường, mà cũng thể nói là chết là để mình đi xuống địa ngục. Đối với đạo Phật tức là mình đi hết cuộc sống này rồi mình sẽ đi tiếp, mà mình bảo là đi tiếp có nghĩa là mình sẽ đi giống lại như là cái đời sống này hay không. Thì đạo Phật sẽ nói cái đó không thể biết được. Có thể mình lên thiên đường, có thể mình xuống địa ngục, có thể mình gặp ông bà cha mẹ, mà có thể mình đi vào một hướng khác nữa. Thì nếu mình hỏi tiếp là tại sao mà nó lại như vậy, mà nó không dứt khoát là đi vào thiên đường hay địa ngục hay về gặp ông bà cha mẹ, thì đạo Phật nói là bởi vì cái đó nó tùy theo cái hướng của mình. Đạo Phật kêu là tùy theo cái nghiệp của mình, tức là trong đời sống này á, mình mở một cái hướng đi của mình. Ví dụ mình đi đến hướng núi thì mình leo núi, đi xuống biển thì mình bơi, vậy đó. Đi đến đèo thì mình qua đèo, đi và đến rừng thì mình phải băng qua rừng. Thì rất là tùy theo cái hướng đi của mình. Hướng đi đó mình tạo ra, mình xây dựng lên nó, gọi là nghiệp. Thành ra mình tạo ra một cái nghiệp, rồi cái nghiệp nó sẽ dẫn mình đi, nó mở đường cho mình đi. Và mình đi như vậy thì mình sẽ theo cái hướng của nghiệp như vậy mà nó thành ra rất nhiều con đường đi. Rồi nếu mình đặt câu hỏi tiếp là có người nói theo như các đạo khác nói là một khi mình chết rồi mình đi lên thiên đường, đến đó là chấm dứt, mình sẽ ở đó vĩnh viễn không đi đâu nữa. Có người nói nếu mình không theo thần thánh, không theo thượng đế, mình sẽ đi xuống địa ngục và rồi sẽ không đi đâu nữa, ở luôn một chỗ như vậy. Có người nói là mình đi về gặp ông bà cha mẹ mình là ở đó luôn, không đi đâu nữa. Thì đối với đạo Phật như vậy là có phải như vậy không? Thì đạo Phật nói ôi nó phức tạp lắm. Thành ra trong đạo Phật thì rất là phức tạp. Mà lý do mình bảo là đạo Phật phức tạp thì Đức Phật sẽ trả lời là không phải đạo Phật phức tạp, mà bởi vì Đức Phật biết được cái sự đi của con người nó rất phức tạp, mà nói cho mình nghe cái sự thật đó đó. Thành ra cái con đường nó phức tạp. Thì mình bảo là nó phức tạp là như thế nào? Thì đạo Phật nói là nó có thể đi hoài, đi mãi, đi không cùng. Và có thể rằng là nó không đi nữa. Mà không đi nữa có nghĩa là không phải là đến một chỗ nào đó rồi không đi nữa. Mà cái không đi nữa ở đây tức là nó rất là ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Thì thông thường tâm lý, trong phương diện tâm lý của con người mình á, thì nếu mà mình nghe thì nghe ví dụ chết rồi về với ông bà cha mẹ, chết rồi mình sẽ theo cái ông thần của mình đến cái chỗ đó của ông thần mình, một thiên đường, một nơi cõi thần ở đó rồi chấm dứt ở đó, hoặc là mình sẽ bị xuống địa ngục rồi chấm dứt ở đó. Thì mình nghe xong thì thấy là sao? Thấy, tuy rằng tin không tin hay là gì đi chăng nữa, nhưng mà mình cũng thấy nó đơn giản. Và khi thấy đơn giản đó, thì mình cảm thấy như là tùy mình lựa chọn. Vậy thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình nghe nói là mình có thể đi hoài, đi mãi, đi không cùng, thì mình thấy sao? Bắt đầu mình thấy nó hoang mang, cái thứ sao nó kỳ quá, sao lạ lùng vậy. Mình có thể thấy sợ. Thật ra trong cái tâm lý của con người mình thì nghe đạo Phật bao giờ cũng khó nhất, khó hiểu nhất, và nghe bao giờ cũng thấy khó tin. Thì đó là những cái mà mình phải hiểu trước cái đó. Thì, nhưng mà đạo Phật nói mình là đạo Phật không có nói ra một lý thuyết, hay là không có nói ra một cái ý riêng tư của Đức Phật, cái ý muốn riêng của Đức Phật, mà đạo Phật là nói lên cái sự thật, cái sự thật của con người mình. Đấy. Cũng như ông bác sĩ, ông nói một cái căn bệnh của một bệnh nhân, là ông nói lên cái sự thật của bệnh nhân đó, chứ không phải ông nói theo ý của ông. Ví dụ bây giờ mình bệnh nặng lắm mà mình hỏi bác sĩ, chứ tôi có sống bác sĩ. Thì ông bác sĩ mà theo như ý của ông á, thì ông muốn cho mình vui. Ý muốn của ông vậy. Ông muốn cho mình vui thì ông nói chứ xấu chứ. Nhưng mà ông biết nói vậy là ông nói lắm. Mà mình nghe xong mình cũng thấy yên tâm. Nhưng mà nếu bây giờ ông bác sĩ cũng nói thật thì mình bắt đầu nghe sợ. Thì bắt đầu thấy ớn rồi. Thì nó là như vậy. Bây giờ ví dụ mình đi gặp mà ông bác sĩ nữa, ông nói mình là bảo tôi là tôi cứu sống được anh, thì mình nghe mình cũng yên tâm chứ. Tôi là chắc chắn cứu được anh. Anh mà không nghe theo tôi, không chữa theo tôi thì chắc chắn anh chết. Thì nghe như vậy mình cũng thấy yên tâm. Đó là các tôn giáo nói là theo ta thì lên thiên đường, không theo ta xuống địa ngục. Thế ra nghe xong thấy đã, mình dễ theo. Còn bây giờ đó là mình gặp mà một ông bác sĩ cũng nói mình chứ thế này khó lắm, khó nói lắm, tùy theo anh nữa. Thì mình đến nơi mà ông bác sĩ là mình muốn là ông bác sĩ đó nó ông cứu mình. Và ông nói một cách dứt khoát, ông cứu được mình. Bây giờ ông nói là tùy theo anh. Tôi chữa cho anh là tôi chỉ lo được cho anh là 60%, còn lại 40% anh phải kiên cữ, mà anh phải cẩn thận, phải gì, còn tùy thuộc theo nhiều cái nữa. Nói như vậy là nói sự thật. Nhưng mà mình nghe xong ấy, mình thấy bác sĩ này nghe không có chắc gì hết. Dễ thấy. Thành ra chính vậy mà mình biết rằng là Đức Phật nói rất là thật. Nhưng mà mình nghe thì bao giờ mình cũng biết làm sao hết. Thế rồi bây giờ mình hỏi bác sĩ nó chứ, thế thì cái nghề của ông là để gì? Ông bác sĩ là nghề tôi chữa bệnh. Ông chắc chắn chữa được bệnh cái gì? Thì ông bác sĩ mà chắc chắn chữa được bệnh. Bệnh nào chữa được là chắc chắn, bệnh nào không chữa được thì cũng chỉ. Mình bảo trời ơi, hỏi cái nghề nghiệp thì đã nghe nó đã không có rõ ràng nói vậy. Còn nếu ông bác sĩ là mà chắc chắn chữa được thì mà đúng cái nghề nó như vậy. Thành ra mình biết rằng là chính vì vậy mà cái pháp của Phật nó nói sự thật, cho nên bao giờ nó cũng có cái xác định, có cái bất xác định và có cái tùy thuộc nơi mình, chứ không phải mình là một cái cục đất sét mà cái vị thần, cái ông bác sĩ ấy, là một cái người nặng cái đất sét, nó ra gì nó ra cái đó, mà không phải như vậy. Mình còn có cái hành động của mình, bác sĩ nói mình không nghe theo, hoặc mình làm không đúng, hoặc là mình muốn nghe muốn làm theo đúng mà cái duyên của mình không cho làm theo đúng. Ví dụ duyên của mình là như thế nào? Bây giờ bác sĩ nói là sáng nào phải uống cái thuốc này, không? Và chiều phải uống cái thuốc này, cũng phải uống đúng như vậy. Thế mình về nơi cái mình để thuốc lộn, cái đó là cái duyên của mình, mình uống lộn vô, chẳng hạn như vậy. Thì nó còn rất nhiều cái nữa, chứ còn nói 100% chắc chắn nữa. Cái đó là cái người đã nói thực ra là nói mới chính xác. Vì vậy mà ở trong đạo Phật thì Đức Phật mà nói pháp ra thì nó mới phức tạp như vậy. Cho nên mình phải biết trước là mình nghe bất cứ cái pháp nào trong đạo Phật thì rồi nó cũng có tất cả cái yếu tố như vậy. Hỏi là Đức Phật có cứu được chúng sinh hay không? Thì nếu bây giờ phải nói cho nó chính xác, nói cho nó thực. Mà một khi nói chính xác, nói cho nó thực là để cho mình hiểu. Bây giờ mình gặp một ông thầy thuốc, mà ông thầy thuốc bảo tôi chắc chắn được cứu được anh, chắc chắn được cứu được cái bệnh của anh, thì mình không cần hiểu cái bệnh của mình là gì nữa hết. Mình bảo rồi, bây giờ nói gì tôi làm đấy. Còn một khi mà ông bác sĩ ông nói là anh phải hiểu cái bệnh của anh, thành ra tôi sẽ giúp cho anh, tôi cứu anh, tôi giúp cho anh cái phần của tôi hết mình. Nhưng mà còn là anh phải hiểu cái bệnh của anh để anh coi chừng. Bởi vì khi mà anh về nhà không có mặt tôi nữa, không có ai coi chừng hết, thì anh phải tự hiểu lấy và anh phải giữ lấy. Vậy cái bệnh của anh là không có được ví dụ vậy đó, ăn cái đồ đó nhiều. Cái bệnh của anh là coi chừng, đừng có ăn cái đó. Cái bệnh của anh là đừng coi chừng, đừng có ra gió, bởi vì nó như vậy mình càng hiểu á, thì không có bác sĩ nữa, mình cũng biết cách mà thực hành. Thì trong cuộc sống thì nó như vậy, thì đạo Phật cũng như thế. Nếu mà nói về khả năng cứu độ chúng sinh, khả năng của Đức Phật, thì Đức Phật không có chúng sinh nào mà Đức Phật không cứu được hết. Nhưng mà trên phương diện thực tế, tức là trên phương diện mà chúng sinh là người được cứu, thì bây giờ có cái phần của chúng sinh trong đó nữa. Chúng sinh bị khổ đau, chúng sinh là người bệnh muốn được cứu, thì chúng sinh phải biết nghe lời, chúng sinh phải biết tuân hành theo, chúng sinh phải hiểu ra cái bệnh của mình. À, Thì như vậy đó thì nó mới thành tựu được cái sự cứu độ. Cho nên trong đạo Phật luôn là nó có cái phần của mình phải hiểu. Mà khi mình biết rằng là Đức Phật có thể cứu được tất cả mọi căn bệnh, khổ đau, sinh tử, thì mình bắt đầu mình có lòng tin. Nhưng mà không phải như vậy là xong. Rồi mình phải biết rõ là mình khổ như thế nào và tại sao mình khổ. Mình phải hiểu những cái điều đó. Thì rồi sau đó đó mình mới hoạt động. Mình mới hành động đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên ở đây phải biết rằng là nó có những cái ý nghĩa như vậy, mà trong đạo Phật thường kêu nó là phải đủ duyên, tức là đủ những cái điều kiện phải có. Bởi vì mình là mình, Phật là Phật, không phải mình là một cái gì mà do Phật búng tay mà nó hiện ra, rồi Phật muốn nó hiện làm sao nó hiện như vậy, mà mình là mình, Phật là Phật. Mình có khổ đau, mình là người muốn chấm dứt khổ đau, mình là người muốn được an lạc, cho nên mình phải có cái phần của mình ở trong đó. Mình là người khổ như thế nào, và mình là cái người muốn mình hết khổ đến mức nào, chẳng hạn vậy, thì mình phải biết như vậy đó. Thì trong tất cả những cái đó rồi lúc bây giờ Đức Phật mới giúp mình. Thành ra thực ra thì nếu mà mình nghe các tôn giáo khác thì nó thường thường nó có cái ý nghĩa là cái vị thần thánh nó là chính hết á. Mình theo tức là cái khổ cái sướng của mình á nó tùy nơi cái chỗ theo. Mình theo vị thần đó thì mình sướng, mình không theo thì mình khổ. Tức là vị thần quyết định tất cả. Thành ra cái việc duy nhất của mình á là theo mà thôi. Không theo là coi như là chấm dứt tất cả. Không theo là coi như là đời của mình mình nói là đũa chỉ. Không còn cách gì cứu hết á. Còn theo thì có tất cả. Còn ở trong đạo Phật á thì nó là mình là chính. Tại vì sướng khổ là nơi mình muốn. Sướng muốn đừng khổ là do nơi mình muốn. Phật đó hoàn toàn không có khổ nữa. Phật không, cái vấn đề đó không phải là của Phật nữa. Thành ra Phật là cái người giúp mình đó. Thì chính ở chỗ đó đó mà nó khác. Mình thấy cái điểm khác biệt của các tôn giáo đó. Cái khác biệt ở trong đạo Phật nó ở chỗ đó. Là khi mà vào đó, thì mình thấy là mình đóng vai trò chính. Nhưng mà cái tâm lý của mình á, là bao giờ mà mình phải đóng lên cái vai trò chính đó, đó thì tự nhiên cái mình thấy như là mình thấy nó không an lắm. Còn bây giờ gặp ai cứ nói là anh cứ ngồi yên đó, anh muốn giàu có, anh muốn làm tỷ phú, anh cứ ngồi yên đó, muốn ăn gì ăn, muốn hưởng gì hưởng, muốn đi chơi đi, tôi làm hết. Anh cứ nghe tôi, cứ tin tôi, tự nhiên anh thành tỷ phú. Thì như vậy mình quá sướng. Còn nếu mình gặp một người tỷ phú, ông ta là tỷ phú rồi, bây giờ mình muốn là tỷ phú, thì lúc bây giờ ông ta sẽ nói là anh phải như vậy, đừng có phải là cứ muốn gì làm đấy nghe. Anh phải chăm chỉ, anh phải tiết kiệm, anh phải biết thức khuya dậy sớm, phải biết suy nghĩ, phải biết tính toán, phải biết dùng người. Thì mà thôi. Thành ra như vậy á thì cho mình thấy rằng là đạo Phật đó là nó như vậy. Thành ra đối với đạo Phật đó thì cái mà nói mà quyết chắc rằng cái nói quyết chắc rằng là cứ theo ta đi là xong hết đó, thì đối với đạo Phật cái đó nó không có một cái gì là đúng là thực tế đó. Cái điều đó không có gì là chính xác thực tế. Tất cả trong đời sống này trong phương diện của cuộc đời này, nó trên mọi mặt nó không bao giờ là như vậy hết đâu. Mà bao giờ nó cũng phải có cái sự hợp tác giữa hai bên, nhiều phía, nhiều cái điều kiện nữa. Thành ra trong đạo Phật nói cái lý duyên khởi, cái lý nhân duyên, lý duyên khởi. Thế còn nó không phải là chỉ có một con người nào nó quyết định tất cả được. Thành ra chính vì vậy mà mình biết được là mình hiểu cái điều đó thì mình mới có thể lắng nghe đạo Phật, lắng nghe về Phật pháp. Tại vì những gì Đức Phật dạy đó kêu là Phật pháp, kêu là pháp của Phật. Mà những gì Phật dạy đó là nó theo cái sự thật đó mà Đức Phật nói lên. Thế cho nên trở lại vấn đề mà mình biết pháp môn niệm Phật, thì pháp môn niệm Phật ở trong đó có nghĩa nói muốn nói sao. Trở lại với con ý nghĩa pháp môn niệm Phật của con đường đạo, thì mình hỏi Đức Phật là bây giờ nếu mà cứ mình nghe theo đạo Phật á, thì cái đời sống này là gì? Đời sống này là một cái sự diễn tiến để tiếp tục. Mình sinh ra đời, mình không đứng yên một chỗ, mình sẽ biến chuyển, tiếp tục chuyển đến một chỗ. Chỗ đó là chỗ chết. Chết không có là hết, chết lại tiếp tục. Như vậy thì nó cứ như vậy, nó là một cái đi. Một cái đi như thế thì nghĩa nó như thế nào, rốt cuộc lại thì đạo Phật nhìn và nhận định nó như thế nào về tất cả mọi cái sự hiện hữu mà nó cứ chuyển biến như vậy. Thì đạo Phật nói là nó tiếp tục nó đi như vậy, nó đi không cùng tận. Nhưng mà nó đi không cùng tận như vậy á, nó kêu là luân hồi. Tại sao lại gọi là luân hồi? Luân là cái bánh xe, hồi là quay trở lại. Thành ra luân hồi ấy, có nghĩa là đi vòng tròn như cái bánh xe và không bao giờ mà ra khỏi. Thành ra nó cứ quay trở lại. Thì tại sao mà lại là nói là quay trở lại như vậy? Thì thực ra cái hình ảnh bánh xe luân hồi ấy, cái bánh xe là một cái hình ảnh tỷ dụ. Lấy cái ý nghĩa của cái bánh xe tròn quay như vậy để tỷ dụ cho cái cuộc sống sinh tử của con người. Bởi vì theo như đạo Phật đó, thì con người nó cứ đi vòng qua vòng lại. Nó chết, nó sống rồi nó chết rồi nó sinh trở lại. Nó sinh trở lại là như thế nào? Đạo Phật nói tức là thí dụ là con người sinh trở lại con người, tức là nó quay trở lại với đời sống con người, chứ không phải quay trở lại quá khứ mà quay trở lại với cái đời sống con người. Thì như vậy nó gọi là luân hồi. Thì mình nói là nếu vậy thì con người cứ đi lòng vòng như vậy hoài, thì đạo Phật nói đúng như vậy. Thế mà nó có cách nào mà nó đi theo một cái hướng khác hay không? Chẳng hạn như nó lên cõi trời, nó xuống địa ngục. Thì đạo Phật nói rằng là mấy cái đó nó không phải là hướng khác. Thiên đường hay địa ngục hay cõi người, nó không phải là những cái hướng khác nhau, mà nó đều gọi chung là luân hồi. Tức là cái luân hồi trong đạo Phật đó là nó có nhiều mặt, nó không phải chỉ là con người trở lại con người, mà nó có nghĩa là đời này mình là con người, cái đời sau mình lên thiên đường, cái đời tới nữa mình xuống địa ngục, đời tối tới nữa cái mình trở lại con người. Nó đi lòng vòng như vậy. Mà trong cái lòng vòng của nó thì nó có thiên đường, địa ngục, cõi người, nó có những cái chỗ như vậy. Những cái chỗ đó nó đều vòng trở lại. Những cái chỗ đó nó không có phải là một cái chỗ mà nó ngừng luôn, hay là nó thoát ra khỏi cái lòng vòng đó. Cho nên nó đều bị kêu là luân hồi. Nó đều bị mang cái ý nghĩa luân hồi. Tức là cái nào mà nó không chấm dứt cái sự đi của mình, cái nào nó không thoát ra khỏi cái vòng đi đó của mình, và nó ở trong cái chỗ là tiếp tục đi, quay trở lại nữa, quay trở lại cái đi đó nữa thì nó bị kêu là luân hồi. Cho nên đối với đạo Phật, cõi trời trên đường cũng luân hồi, mà địa ngục cũng luân hồi, mà con người cũng luân hồi. Và nó luân hồi ấy, thì nó lại không phải là chỉ một loại với nhau. Ví dụ như là loài người thì chỉ luân hồi trở lại là loài người, loài địa ngục thì chỉ luân hồi trở lại là loài địa ngục, mà loài trời thì luân hồi lại là loài trời. Nó không phải như vậy, mà nó luân hồi qua lại với nhau. Thành ra đó là mình biết cái giáo lý ở trong đạo Phật, nói về cái sự sống của mình. Con người mình muốn theo đạo, muốn biết rõ đạo, mình phải biết rõ cái sự sống của mình ra sao. Thì đạo Phật xác định cái sự sống của mình như vậy, thì cũng như là một ông thầy thuốc xác định một cái căn bệnh của một bệnh nhân. Thì cái sự sống mình như vậy. Mình nói là tôi có thấy loài vật nữa. Thế loài vật nó có phải là một cái sự tiến triển, một sự biến chuyển mà ngoài luân hồi hay không? Thì Đức Phật nói rằng là nó cũng ra khỏi luân hồi. Tức là loài vật nó cũng chết đi rồi nó cũng sinh trở lại, mà cũng phải chỉ sinh trở lại là loài vật mà có thể sinh vào địa ngục, mà có thể sinh thành con người, mà có thể sinh lên cõi trời. Thì trong kinh của Phật ấy, có nói về các ngoại đạo mà họ có những cái hành, ví dụ như là họ hành theo một cái sự thực hành theo cái nghiệp của con bò, cái nghiệp của con chó. Mà họ nói là làm như vậy á, thì sẽ sinh lên cõi trời. Mà tại sao mà họ lại nghĩ như vậy? Ví dụ như con bò nó ăn làm sao á, thì họ sẽ ăn như vậy. Con bò nó ở làm sao họ sẽ ở như vậy. Họ sống như vậy để họ được sinh cõi trời. Thì hỏi tại sao vậy? Bởi vì các cái vị đó nó, trong cái lúc họ nhập vào thiền định á, thì họ mới nhìn thấy có một con bò nó chết đi, cái nó sinh cõi trời. Cái khi mà ra khỏi thiền định á, thì cái vị ngoại đạo đó họ mới nói rằng là vậy á, nếu mà làm cái hạnh của con bò á, thì mình sẽ được sinh cõi trời. Cho nên họ mới chủ trương tu cái hạnh đó. Thì hạnh chó cũng vậy. Cho nên mình biết là đó là những cái mà trong đạo Phật, Đức Phật, cái thời của Đức Phật đó, mà nó mới có nhiều cái chủ trương, nó có nhiều cái ý nghĩa thực hành như vậy. Thì trước hết thì trong đạo Phật, những người mà ta nghĩ đó, thì người ta không có, đôi khi con người của mình không có cần nghĩ là đi đến đâu là chấm dứt, là làm sao để đừng có đi nữa. Và luôn luôn mình nghĩ rằng là đi đến cái chỗ nào sướng. Ví dụ như một người là đi làm về, lương cao, về nơi ngồi nhà chán, bây giờ mình nghĩ mình phải đi tìm chỗ nào nó sướng sướng, người đó có thể đi tìm tiệm ăn, nhưng mà người đó mà chữa ăn thì xong rồi mua về nhà ăn cũng được, nhiều khi bà vợ bà xã nấu ngon hơn. Thế nó nghĩ lát mà nó vào sòng bài chắc sướng hơn. Thì người ta luôn luôn nghĩ cái chỗ sướng để người ta đi. Nhưng mà bây giờ nó có thật sự sướng hay không, mà nó có chấm dứt, bao giờ mình đến cái chỗ sướng á, mà cái chỗ sướng nó chấm dứt, thì mình sẽ không bị cái khổ sau đó nữa. Nhưng mà bây giờ đó, thì trong đạo Phật, mình hỏi đạo Phật là có cái chỗ nào sướng để mình tới, thí dụ cõi trời thiên đường mà nó chấm dứt ở nơi đó, thì là coi như là mình sướng biết viết rồi. Có phải như vậy không? Thì đạo Phật nói không phải, bởi vì cõi trời nó vẫn thuộc về luân hồi, thành ra nó không thể sinh về cõi trời mà chấm dứt cái khổ được. Cho nên mình sẽ tiếp tục cái khổ của mình nữa. Thì như vậy đó, mình biết được là cái quan điểm của đạo Phật, cái quan điểm như vậy đó, thì đạo Phật kể ra là nếu nó từ khổ mà lên đến sướng, những cái chỗ mà của luân hồi thì nó có địa ngục là khổ nhất, Rồi nó có một cái loại nữa là quỷ đói, là ngạ quỷ, khổ kế, rồi đến súc sinh. Rồi đó là ba cái chỗ rất khổ. Còn những cái chỗ mà nó sướng thì có người, có trời. Có người, có trời. Đôi khi có kể thêm nữa là có Akula. Có một loại quỷ thần gọi là Akula. Thì như vậy kể ra là có 6 chỗ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thiên hay là Atula, rồi nhân, rồi thiên. Đó là từ kể từ khổ mà lên đến sướng. Vậy là 6 chỗ. 6 chỗ như vậy là 6 cái chỗ để mình đi tới và để nó đi nữa. Mà nó, mình đi tới nơi nó cho nên nó cũng là những cái con đường đi. Cho nên kêu là đạo. 6 là lục, gọi nó là lục đạo luân hồi. Nhưng mà 6 cái con đường này là con đường lòng vòng, không phải là cái con đường đến nơi đó là chấm dứt, là cứu cánh. Con đường này nó đi lòng vòng nữa, cho nên mình sẽ tiếp tục quay trở lại với cái khổ. Một khi mình lên cõi trời rồi, mình sẽ hưởng đó một cái sướng nó một thời gian, rồi mình sẽ chết đi, rồi mình lại đi trở lại, mình lại gặp lại những cái khổ như vậy á. Cho nên cả 6 cõi như vậy á đều bị coi như là không có cứu cánh, tức là không có chấm dứt cái sự khổ đau. Thì như vậy á, thì mình thấy rằng là ngoài ra nên nói thêm nữa đó, thì đôi khi trong đạo Phật nói nó là 5 thôi, đôi khi nói 6 những cái nơi luân hồi á. Khi nói 6 kêu là lục đạo, khi nói 5 kêu là ngũ thú. Thì nói 5 là trừ bớt Atula ra. Tại sao lại trừ Atula ra? Bởi vì Atula nó lại có 2 loại. Một loại Atula nó có thần thông, nó hưởng sướng á, thì Atula nó thuộc cõi trời. Cho nên nói cái chữ trời là nó kiêm Atula ở trong đó. Còn một loại trời nữa thì nó lại là khổ, thì nó lại được giống như là ngạ quỷ, nó thuộc về loài ngạ quỷ. Cho nên khi nói ngạ quỷ cũng là có Atula ở trong đó. Vì vậy nên trừ Atula ra. Cái loại Atula sướng là trời, cái loại Atula khổ là ngạ quỷ. Như vậy chỉ còn lại 5. Thì nói ngũ đạo cũng được, nhưng mà thông thường cái chữ người ta dùng quen cho nó ngũ thú. Nếu khi nó ngũ thú, lục đạo vậy. Thì ngũ thú như vậy, cái chữ thú nó có nghĩa là cái nơi tới. Mình đi, mình sống, cuộc sống này nó sẽ tới. Mình tới đâu? Nó sẽ tới những cái nơi như vậy. Mình tới những cái nơi như vậy đó, thì đều là nơi luân hồi, kêu là ngũ thú. Thú không phải là thú vật, mà thú là cái chỗ hướng tới, cái chỗ đi tới. Cho nên gọi là ngũ thú. Thì ngũ thú với lục đạo, đó là những cái chỗ luân hồi. Thì bây giờ tóm lại, mình biết rằng là mình hỏi, mình đặt câu hỏi ha. Trong cuộc sống này mình nghe nói con người ta chết rồi sinh thiên đường, hoặc là xuống địa ngục. Sinh thiên đường là vĩnh viễn, xuống địa ngục cũng vĩnh viễn, hoặc là về ông bà cha mẹ, thì cái nào thì là đúng? Thì trong đạo Phật nói không cái nào đúng hết á. Về thiên đường rồi ở trên đó hết phước chết lại đi tiếp, xuống địa ngục ở dưới đó chịu khổ, hết cái nghiệp khổ lại đi tiếp, gặp ông bà cha mẹ chào hỏi, thăm xong xuôi lại đi tiếp. Vậy đó. Mà không phải chỉ có thiên đường, địa ngục và ông bà cha mẹ, mà nó có đến ngũ thú hoặc lục đạo, có đến 6 chỗ để cho mình đi. Thì mà có chỗ nào khác nữa không? Thì đạo Phật nói là chỗ nào khác thì nó rất nhiều, nhưng mà nó đều thuộc vào trong các 6 hoặc là 5 cái nơi đó. Chẳng hạn như là trong loài loài vật, nó có rất nhiều loài vật nhưng mà nó đều gọi chung là súc sinh hết. Loài trời nó có nhiều loài trời lắm nhưng mà nó gọi chung là loài trời hết. Người ta nói ra thì rất nhiều nhưng mà tóm lại thì nó trong vòng như vậy thôi. Rồi mình hỏi Đức Phật là vậy thì con sẽ đi về đâu? Thì lúc nãy lúc đầu tiên mình nghe mình hỏi thấy con sẽ đi về đâu thì Đức Phật sẽ nói rằng là con làm gì? Thầy bảo là ví dụ về con chuyên môn đi làm, Đức Phật bảo con làm ăn thì mà có, Đức Phật bảo làm ăn đàng hoàng không? Mình mà không biết nhưng mà đêm nào cũng đi làm ăn đấy. Nhưng mà làm nghề gì làm sao? Nhưng mà đào tường phép quá. Vậy thì Đức Phật nói vậy thì mình có cái đường đi đến ba cõi khổ. Mình làm như vậy là mình mở cái đường đi đến ba cõi khổ. Thành ra chính như vậy là mỗi lần mình hỏi thì Đức Phật sẽ hỏi là mình làm cái gì. Còn nếu mà bây giờ mình nói là con muốn đi về cõi trời, con muốn hết cái cuộc đời này con đi về cõi trời, thì Đức Phật cũng hỏi làm gì. Nếu mà mình nói là con làm nghề sát sinh thì Đức Phật bảo đừng mong cõi trời. Mình muốn cõi trời thì mình phải làm một cái nhân, một cái hành động nó đúng nhân của cõi trời thì mình mới về cõi trời được. Thế mình nói là mình bảo là mình muốn sinh cõi người, mình muốn sinh cõi trời và mình muốn tránh đi ba cái đường khổ. Thì lúc bây giờ Đức Phật sẽ nói tóm lại điều là đứng làm ác, làm thiện thì sẽ được như vậy. Còn muốn không phải là được mà phải làm. Muốn rồi thì biết rõ là làm cái gì sẽ được như cái ý muốn đó. Lúc bây giờ muốn xong rồi làm rồi sẽ được như ý. Thành ra đó là cái ở trong đạo Phật nói với mình, dạy cho mình như vậy. Thì như vậy á, rằng là mình nói là như vậy thì mình sẽ được mình tin đạo Phật và mình sẽ làm điều thiện để mình sinh về cõi trời. Mình sẽ nói là như vậy á, thì con sẽ sung sướng mãi mãi. Đức Phật nói không biết. Đức Phật nói là không biết được. Mình bảo lấy ra con làm thiện, con làm thiện thì con phải sinh về cõi trời chứ. Thì Đức Phật bảo nhưng mà hết phước cõi trời thì lại quay trở lại. Chứ mình đâu có ở ngoài cõi trời được. Bởi vì mình làm bao nhiêu cũng như trong đời này. Ví dụ mình đi làm tháng, mình có tiền thế thì bảo đói quá, nghèo khổ quá, người ta bảo đi làm đi, tôi xin việc cho chỗ này đi làm đi, làm đi rồi có tiền. Mình bảo làm ha, làm có tiền, mà nó có tiền là hết khổ hết đói. Thế mình làm tháng mình nghỉ. Mình nghỉ thì mình ăn hết một tháng lương nữa thì nó đói trở lại chứ. Mà mình đâu có làm ra cái vĩnh viễn đâu, mà làm sao mà mình có một cái kết quả vĩnh viễn. Mình làm gì thì làm đâu nó có đến đó chứ. Mình đâu có làm ra một cái gì vĩnh viễn. Thành ra một cái kết quả mà nó chỉ do một cái nhân tạm thời thì làm sao cái kết quả nó vĩnh viễn được. Bây giờ mình hỏi làm sao sinh cõi trời, Đức Phật nói về bố thí. Mà mình bố thí có vĩnh viễn không? Trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, lắm lúc mình bố thí chừng 1 phút 1 giây thôi, mà 1 tháng 30 ngày lúc bố thí ngày thôi, mình đâu có vĩnh viễn bố thí đâu mà có được cái kết quả vĩnh viễn. Thành ra như vậy cái kết quả lên cõi trời của mình nó sẽ đến một lúc là nó hết rồi thì mình phải làm lại chứ. Hết rồi mà đòi ở đó nữa. Nhiều khi mình bố thí nhiều mới sinh lên làm vua, hết phước làm vua rồi cứ đòi ngồi ngoài. Thế là ở trên nó biểu tình mà tham quyền cố vị. Nó lật đổ. Thì nó chính vì vậy mà sướng thì Đức Phật nói sướng, sướng hoài, nó không có chuyện sướng hoài. Và bây giờ đó là mình làm sao để sướng hoài? Thì Đức Phật bảo là bây giờ phải biết đến đạo. Phải biết đến đạo mới được, không biết đến đạo thì nó có chỗ sướng hoài. Thành ra như vậy á, là mình biết là tóm lại thì Đức Phật dạy cho mình cái bài học đầu tiên hết là cái đời sống của mình là cái gì. Nó là một cái sự chuyển biến không có đứng yên một chỗ và luôn luôn nó tiến triển. Nó là một cái mình có thể gọi là một cái con đường, bởi vì nó sẽ đi đến một chỗ nào đó và cái chỗ nó đến nó không có cố định, mình không có biết chắc. Thế bây giờ một người mà mình hỏi Đức Phật là con cứ sống, con cũng buồn nghĩ đến lúc chết, con chẳng nghĩ đến đời sau, con cũng không nghĩ gì hết á, con cứ sống. Và như vậy thì con đi về đâu? Thì trước hết là đi đến chỗ chết, rồi sau đó con sẽ đi làm sao? Con vào cái cõi nào ở trong lục đạo luân hồi hay là ngũ thú luân hồi? Vào cõi nào? Thì Đức Phật nói dù không muốn, dù không biết, nó cũng tùy theo cái nghiệp của mình. Nếu mình không nghĩ gì đến cái sự chết, không nghĩ gì đến sinh cõi trời hết, nhưng mà cái đời của mình á, mình làm thiện thì nó cũng sinh cõi trời. Nếu mình không nghĩ gì đến địa ngục hết á, mà mình làm ác thì nó cũng sinh địa ngục. Cái chỗ đến của mình là nó theo cái nghiệp của mình. Mà nếu mình có muốn, mình có biết, có muốn thì mình dễ dàng hành động hơn là mình không biết, không muốn. Thì đó là cái mà mình nhận biết đầu tiên. Vì mình muốn theo đạo, mình muốn hành theo đạo thì mình phải biết đạo là gì, đời là gì. Giờ mình phải biết cái đời trước, biết rõ cái đời đó thì mình sẽ hiểu rõ cái đạo. Đó là cái bài học đầu tiên. Thì bài học đầu tiên của mình là cuộc đời là một cái cuộc sống không có dừng đứng, mà nó là một cái như là trên một dòng sông trôi chảy, và mình sẽ đi đến một nơi nào đó. Cái cuộc đời nó đưa mình đến. Cuộc đời, nói cuộc đời là nói từ lúc sinh cho đến lúc tử. Tức là trong cái giai đoạn sinh tử đó, đến cái lúc tử là mình sẽ đến một nơi. Chứ không phải là mình chết là hết. Tức là cái chết đó là để nó đưa mình đến một nơi. Đấy. Thì như vậy, đó là ý nghĩa cuộc sống. Mà nó có 6 cái nơi hoặc 5 cái nơi để mình đến. Mà 6 cái nơi hay 5 cái nơi đến đó, 6 nơi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân thiên. 5 thì bỏ Atula đi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên. 6 nơi, 5 nơi như vậy, nó đưa đến, nếu mà nó đưa đến nó phải để ngưng. Để nó lại thành là một cuộc đời mà lại tiếp tục đi nữa. Và đi như vậy thì mình hỏi Đức Phật, đi đến bao giờ thì không đi nữa? Và nó đi ngoài đi mãi. Mà 6 cái nơi, 5 cái nơi đó, tức là nó cứ đi tái diễn lại, tái diễn lại. Thành ra 6 nơi, 5 nơi đó nó kêu là luân hồi. Và cái, trong cái luân hồi đó thì nó qua lại với nhau. Chứ không phải là cõi trời sinh cõi trời, cõi người sinh con người, là con vật là sinh là con vật, mà nó qua lại với nhau. Thành ra đó là cái ý nghĩa của cuộc sống. Thành ra mình có thể kiếp trước là người, kiếp này là trời, kiếp sau là súc sinh, kiếp tới nữa ngạ quỷ, kiếp tới nữa địa ngục, kiếp tới nữa lại là con người, kiếp tới nữa lại lên cõi trời. Nó cứ chồng bồng bồng chồng như vậy, nó thay đổi như vậy. Mà nó không ra khỏi đó, nó cứ lòng vòng ở trong 6 cái cõi, 5 cái cõi như vậy. Cho nên nó gọi là cõi luân hồi. Thì có luân hồi như vậy đó, là tại sao mà mình không có đều, mà mình lúc này, lúc kia, lúc nọ, lúc này, lúc nọ vậy. Tại sao mà mình có đều là kiếp này con người, kiếp sau nữa con người, kiếp sau nữa con người, mà nó cứ lại thăng trầm chìm nổi là bởi vì nó tùy theo cái hành động của mình, hành động thiện ác của mình, và nó thăng trầm chìm nổi như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa đầu tiên như vậy. Mệt chưa? Để nghe tiếp hả? Thì nếu mình nghe tiếp thì mình đặt câu hỏi với Đức Phật tiếp. Giờ câu hỏi của mình là bây giờ mình bảo là mình tin Phật, mình hỏi Phật là con tin theo Phật thì con làm thiện, con lánh ác, chắc chắn vậy là con sinh cõi trời. Rồi con tiếp tục con cứ làm thiện, con lánh ác thì con sinh cõi trời ngoài. Tuy rằng nó luân hồi nhưng mà con sẽ không bao giờ vào các cõi khác, con cứ sinh cõi trời, cõi trời, cõi trời, cõi trời. Như vậy là hưởng ngoài, có được không? Thì Đức Phật sẽ trả lời sao? À, dễ thôi, nếu làm được thì được. Nếu mình làm được, tức là nếu mình cứ làm được điều thiện, mình cứ lánh điều ác, làm được điều thiện thì như mình cứ được hoài như vậy, dễ thôi. Nếu làm được, tức là làm là nghiệp, nếu mình cứ có cái nhân đó, cái nghiệp là nhân, nếu cứ có cái nhân như vậy thì mình cứ có cái quả đó. Cũng như cái cây nó là cây xoài, nó lên trái rồi nó có hột, nó xuống, nó rớt xuống đất rồi nó lại lên cây xoài. Nếu mà nó cứ giữ được cái nhân nó hoài. Nhưng mà con người thì nó không phải là cái cây trái cây. Con người mình, cái cây, thí dụ như cái trái sầu riêng ấy, thì sáng cũng mùi sầu riêng, trưa cũng mùi sầu riêng, chiều cũng mùi sầu riêng, tối cũng mùi sầu riêng, ngày mai cũng mùi sầu riêng tiếp. Nhưng mà con người mình ấy, sáng thì nó cái mùi nó vui tươi, trưa cái mùi nó bạo cỏ, chiều cái mùi nó xìu, tối cái mùi nó ỉu. Thì tính tình, tâm tính của mình nó thay đổi như vậy ấy. Thì giờ nó mình phải là cái trái cây nữa. Thì ra chính vì vậy đó mà nếu mình làm được, nếu mình làm được đều vậy đó thì nó bảo đảm. Thì nếu mình nói rằng là mình có làm được không? Làm được. Làm được không?
Cố gắng
mà nghe thấy mà có cái gì trong đó. có thể cũng chưa chắc. Thì chính vì vậy mà Đức Phật bắt đầu gọi là nói pháp rồi. Thì biết rồi đó. Thì tại vì khi mà một con người của mình muốn như vậy thì mình từ từ mình cứ hỏi, thì là khi mà con làm thiện thì mình sẽ hỏi, rồi đến lúc mình bắt đầu làm thiện thì mình sẽ hỏi là làm vậy có phải thiện không? Đó. Mà thế nào là làm thiện? Thành ra bây giờ Đức Phật mới phải nói cái đó cho mình biết. Đó. Nó là vậy á. Thành ra khi Đức Phật nói ra thì nó là pháp. Bây giờ pháp tức là như là lúc đầu tiên mình nghe, với bộ mình nghe pháp là pháp môn. Pháp môn có nghĩa là những cái sự thực hành theo lời của Phật để đi trên một cái con đường gọi là con đường đạo. Thành ra bây giờ khi nói pháp thì nó có nghĩa là đạo. Mà vừa rồi mình nghe là nói về cái đạo, nhưng mà là cũng là con đường đi, nhưng mà đi lòng vòng, gọi là cõi phàm. Cái đi của cõi phàm là đi trong luân hồi, đi lòng vòng, không thoát ra được. Còn đạo của Đức Phật là Đức Phật ứa với mình là nó thoát ra khỏi cái luân hồi đó, và nó đi đến một cái chỗ vĩnh viễn. Thì ở đây mình cũng so sánh, mình cũng biết là các tôn giáo khác cũng nói là đưa đến cái chỗ vĩnh viễn. Đó, thành ra mình muốn so sánh rõ mình phải nghe. Các tôn giáo khác đều nói là lên thiên đường là vĩnh viễn, xuống địa ngục là vĩnh viễn. À, vậy. Nhưng mà ở trong đạo Phật đó, thì nói là thiên đường với địa ngục không phải là nơi vĩnh viễn, bởi vì nó đều là nhân quả. Mà nếu mình nghe nó, mình không có tạo một cái nhân vĩnh viễn, thành ra nó không thể có một cái quả vĩnh viễn được. Mà nó còn nhiều cái nữa, để sau này từ từ mình mới nghe pháp rồi, nghe pháp dần dà thì mình sẽ hiểu ra nhiều. Nhưng mà nếu giờ mà nói như một lúc thì nó nhiều quá, mình sẽ thấy bối rối. Thành ra mình nghe từ từ. Nó không thể vĩnh viễn. Một cái nhân quả, cõi trời, địa ngục, nó đều chỉ là những cái quả báo của những cái nhân thiện hay ác. Mà những cái nhân nó không có trừng cầu, cho nên nó cái quả của nó cũng như vậy. Vì vậy mà bao giờ đó mà mình hiểu ra được thế nào là một cái nhân vĩnh viễn, thì lúc bây giờ mình mới có thể có được một cái quả vĩnh viễn. Thì muốn hiểu một cái nhân vĩnh viễn như vậy thì nó phải nghe pháp Phật rất là thâm sâu để khám phá ra được một cái vĩnh viễn. Mà cái vĩnh viễn bao giờ nó cũng là chân lý hết, cho nên mình phải nghe về chân lý. Thì cái đó nó vào trong những cái thâm sâu khó khăn. Rồi sau khi nghe rồi hiểu, tìm cái chân lý đó, rồi mình phải thực hành, thực hành theo đúng cái chân lý đó, thì lúc đó mình mới thoát ra khỏi luân hồi, mình mới đạt được sự giác ngộ, mà thấy ra một cái chân lý vững cổ vĩnh viễn, mình mới đạt được cái kết quả đó mà trong đạo Phật gọi là niết bàn, giải thoát. Thì cái điều đó mình phải nghe từ từ. Nếu mà mình muốn nghe được những cái pháp đó mà mình có thể hiểu được, thì trước hết mình phải nghe những cái pháp căn bản về luân hồi ở trong đạo Phật đó, thật kỹ, mình phải hiểu thật rõ. Trong đạo Phật nói rằng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên, là không phải là nói một cái cách hoang đường, nói theo cái lối mê tín dị đoan, mà là nói lên cái chân lý của mình. Thực sự mình thay đổi như vậy và thực sự mình biến đổi như vậy. Một khi mà mình tin nhận điều đó, mình bắt đầu gọi là đi vào cái chân lý của chính mình. Những cái điều đó nó thuộc về nhân quả. Thì mình đi vào cái chân lý của mình mới khám phá ra chân lý của mình nó là nhân quả. Khi mình khám phá được cái chân lý nhân quả đó, mình mới bắt đầu thấy là mình phải theo cái nhân thiện, mình phải hành theo cái nhân thiện. Lúc đó nó mới mở ra cái con đường của đạo, con đường căn bản đầu tiên của đạo. Con đường đầu tiên của đạo gọi là cái con đường nhân thiên, con đường trời người. Con đường của đạo nó làm cho mình không có làm ác nữa, mình làm thiện. Còn khi mà mình chưa hiểu cái sự thật của mình, cái chân lý của mình ấy, thì mình vẫn có thể làm ác. Mình không hiểu, không tin, không nhận thì mình vẫn có thể làm ác. Mình vẫn làm ác ấy, thì mình vẫn bị đi vào một cái luân hồi khổ đau. Vì vậy mà mình biết rằng là chính đó là Đức Phật mới phải nói ra cái cuộc sống này nó đi về đâu, nó ra làm sao. Mà chính mình là cuộc sống nó, chính mình sinh ra, chính mình sống, chính mình chết, thành ra nó mới có được cuộc sống nó. Và chính mình lại tái sinh nữa, cho nên nó mới có luân hồi. Vậy thì mình phải hiểu cái ý nghĩa luân hồi đó, hiểu cái nghĩa đó, đó nhân quả luân hồi đó, là mình hiểu về chính mình. Và mình hiểu rõ về tại sao mình sống, là mình phải có một cái ý thức, và tại sao mình sống mình phải có một cái hành động, một cái cảm nhận hành động, cái ý thức về thiện ác, một cái hành động theo thiện ác. Cái đó nó không phải là tùy hứng của mình, hay là bẩm sinh cha sinh mẹ đẻ ra cái mình có tính tốt, cái mình sống tốt. Mà khi mình hiểu ra thì mình biết rằng là mình phải tốt. Nếu mà bố mẹ sinh ra mà mình có những tính xấu á, thì mình hiểu rồi á, thì mình cũng cố gắng á, mà cưỡng lại những cái tính xấu đó, làm theo cái tốt. Thì khi hiểu á, nó mới thành ra một cái sự thực hành như vậy. Cái thực hành nó là cái nền tảng đầu tiên hết của con đường đạo trong đạo Phật. Thì đó gọi là nhân thiên, tức là trời với người. Nếu mà mình thực hành như vậy thì không bao giờ mà mình bị sinh vào, mình vẫn còn luân hồi, vẫn còn tiếp tục đi nữa, đi mãi, đi hoài, nhưng mình không bị rớt vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mình tiếp tục mình đi như vậy thì nó thuộc về đạo. Ở cái chỗ là mình nghe theo Phật, mình tin theo Phật, mình tư duy theo pháp của Phật và thực hành theo đó, nên gọi nó là đạo. Mà tất cả cái con đường đạo khi mình đi như vậy thì trong cái danh từ trong đạo Phật thường kêu nó, gọi nó là thừa. Thừa không phải là dư nghe. Dư cũng tốt thôi, thiếu như là tốt thôi. Thừa có nghĩa là một cái xe, một cái cỗ xe. Ví dụ như cái xe ngựa đó, cái thừa là cái cỗ xe ngựa đó. Thì cái xe như vậy ở trong đạo Phật nó có cái nghĩa là chuyên chở mình đi trên con đường đạo. Nó là một cái phương tiện vận chuyển chở mình đi trên con đường, cho nên gọi là thừa. Thì hễ mà cứ thuộc về đạo ấy, thì Đức Phật kêu là thừa. Thừa là cỗ xe như vậy. Thì cái trên con đường đạo ấy, nó có những cái mức độ mà mình đi theo pháp của Phật ấy, có mức độ là mình thoát khổ, bắt đầu là thoát cái khổ ở trong luân hồi, vẫn còn trong luân hồi nhưng mà thoát được cái khổ trong luân hồi. Rồi sau đó nó là, tức là luôn luôn sinh cõi trời cõi người, thì cái đó kêu là nhân thiên thừa. Rồi sau đó nó, mình mới nghe pháp sâu hơn nữa nó, mình mới thoát ra khỏi luân hồi, thì lúc bây giờ mới kêu là thanh văn thừa. Thanh văn là các đệ tử thánh của Đức Phật, nghe theo pháp của Phật, nghe chân lý của Phật, tức là âm thanh của Phật. Văn là nghe, thanh văn là các đệ tử, người ta thường kêu cái thời Đức Phật đó, người ta kêu các người học đó, là nghe âm thanh của vị thầy. Tại vì thời Đức Phật không có giấy bút như mình, muốn học cái gì cũng phải đến ngay bên cạnh thầy, nghe cái âm thanh của thầy dạy mà học. Cho nên từ đó nó mới thành cái danh từ nó gọi là thanh văn, là nói cho đệ tử. Thì các bậc đệ tử của Đức Phật như vậy đó là thoát ra khỏi luân hồi, mới là thanh văn thừa. Lúc đó mới là gọi là chỗ vĩnh viễn không có khổ đau nữa. Rồi lại có các đệ tử của Phật nó mà muốn cứu độ chúng sinh như vậy á, thì lúc bây giờ Đức Phật mới mở ra cái con đường giác ngộ thành Phật để hướng dẫn nhiếp chúng sinh cứu độ đó. Thì con đường nó kêu là Bồ Tát, đường Bồ Tát thừa, và sau này người ta thường nói quen là Bồ Tát đạo. Thành ra trong đạo Phật nó có là nhân thiên thừa, thanh văn thừa và Bồ Tát thừa, cho đến Đức Phật là cao, là cứu cánh hết, gồm luôn cả cứu độ chúng sinh và giải thoát niết bàn, gọi là Phật thừa. Thì trong thanh văn thừa như vậy có thể phân làm hai, gọi là nhị thừa, tức là đức trì Phật thừa, và tức là duyên giác thừa và thanh văn thừa. Thì đức trì Phật duyên giác có nghĩa là những cái vị thánh mà tuy rằng không phải là đệ tử của Phật, sinh vào những cái lúc không có Phật, nhưng mà vẫn có thể giác ngộ để mà thoát ra khỏi luân hồi, nhập niết bàn. Cho nên gọi là độc giác, độc là một mình mà giác ngộ, hay là duyên giác, là tu theo pháp quán nhân duyên mà giác ngộ, gọi là duyên giác. Cái chữ bích chi Phật đó là chỉ cho duyên giác tiếng Phạn. Bích chi là duyên, Phật là giác. Cho nên như vậy đó, gọi là một thừa nữa gọi là duyên giác hay độc giác thừa cộng với thanh văn thừa, hai cái đó thừa kêu là nhị thừa. Cho nên người ta thường nói là Đức Phật có năm cái cỗ xe để độ chúng sinh. Đầu tiên là nhân thiên thừa, đó là ngũ thừa. Thứ hai là thanh văn thừa. Thứ ba là duyên giác thừa hay độc giác thừa hay bích chi Phật thừa. Thứ tư là Bồ Tát thừa. Thứ năm là Phật thừa. Nên đôi khi mình nghe là nhị thừa, nghe tam thừa, là nếu mà chỉ nói thanh văn duyên giác Bồ Tát, và khi mình nghe ngũ thừa là kể hết như vậy. Thì đó là con đường đạt. Con đường đạt sẽ đi như vậy. Thì nói vậy là để mình thấy, nãy mình nghe, từ đầu mình nghe là về con đường luân hồi, gọi là lục đạo, ngũ thú. Bây giờ nghe về con đường đạo thì nó có thừa. Đôi khi mình có thể dùng chữ đạo, nhưng giờ mình nghe cho nó, để mình học cho nó quen. Nghe chữ thừa là cái chữ chuyên môn, chữ đạo là chữ trục. Mình có thể nói là nhân thiên đạo, duyên giác đạo, thanh văn duyên giác đạo, nhị thừa đạo, cho đến Bồ Tát đạo, cho đến Phật đạo, dùng chữ đạo đều được hết đó. Mình dùng chữ thừa là những cái chữ người Phật tử mới biết. Chứ người không phải Phật tử nghe thừa người đó cũng thấy thừa lắm. Thấy ra bây giờ mình vừa nghe vậy là mình vừa phải nghe những danh từ chuyên môn đó. Thì từ cái chỗ đó thì mới trở lại mới biết rằng là cái nghĩa mà cứu cánh vĩnh viễn giải thoát không bao giờ còn quay trở lại với sự khổ đau, tức là luân hồi ấy, thì đạo Phật không chấp nhận các tôn giáo khác là cứu cánh giải thoát, bởi vì không có cái nhân quả của giải thoát, không có cái nhân quả của vĩnh viễn. Đối với đạo Phật, muốn có cái nhân quả đó, nó phải giác ngộ được chân lý. Còn thí dụ như mình cứ chỉ có đi mỗi cuối tuần, mình lấy thí dụ mình cứ chỉ có đi nhà thờ, cái hành động đó của mình nó cũng chưa có nói được là thiện nữa. Nó chỉ là hành động tin theo một cái vị thần linh mà mình tin tưởng, chứ nó chưa xác định được là thiện hay không thiện nữa. Thành ra cái sự chết của mình, rồi mình đi về đâu, là nó ăn thua nơi cái hành động, thua nơi cái nghiệp của mình. Mà bây giờ cái nghiệp nó chưa xác định. Cũng như bây giờ một người, mình cứ nói một cái thí dụ rất cụ thể, một người theo đạo, một người theo tôn giáo, dù là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, mà đi giết người thì cảnh sát vẫn bắt chứ, quan tòa vẫn xử chứ. Mình thấy rõ rồi đó. Chứ lẽ dần sao, lẽ giờ bảo chứ mình đi giết người đấy, cảnh sát đến bảo tôi theo Chúa này. Không có bao giờ có chuyện người theo Chúa mà xuống địa ngục, chứ đừng nói vô nhà tù. Mình đâu nói được, nó vẫn theo cái hành động của mình à. Thế thì ở trong đời sống này, ở trong đời sống này như vậy đó, mà mình còn phải chịu lệ thuộc vào những cái nhân duyên điều kiện khác, dù mình tin ở cái đấng tối cao của mình chăng nữa. Thì bảo là cái khi mà mình chết đi á, mình mang rất nhiều cái nghiệp đó. Thì Thượng Đế hay Chúa hay tối cao gì muốn cứu á, thì nó cũng phải có điều kiện chứ. Bây giờ mình đi theo con đường ác của mình đòi cứu là nó như thế nào đó. Cũng như là cái khi mà mình làm chuyện ác á, thì cảnh sát bắt là phải chịu chứ. Nó vậy. Và làm gì đấy thì mình cũng thấy rõ ràng là dù mình nói là Thượng Đế là tối tôn tối cao hết đó, mà vẫn phải có điều kiện, tức là phải cuối tuần thì mình cũng phải đi nhà thờ chứ. Bây giờ mình theo Thượng Đế mà mình chẳng đi nhà thờ, mình chẳng thờ, mình chẳng tin chẳng gì ấy, phải có điều kiện chứ. Thành ra dĩ nhiên là như vậy đó, mình biết là thực sự ra là luôn luôn có điều kiện, mà điều kiện đó nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở nơi cái hành động của mình. Ví dụ bây giờ bố mẹ nói đứa con nó, con đòi đi chơi, bố mẹ nói phải học xong, phải thuộc bài, nó gật đầu rồi mới được đi chơi. Nó gật đầu hết mà nó không học, nó không thuộc bài rồi cũng vẫn được đi chơi. Thành ra nó ăn thua cái hành động của nó, nó phải thành tựu cái hành động của nó thì nó mới có được cái kết quả như vậy. Cho nên luôn luôn là cái hành động nó là nhân để nó có một cái kết quả. Mình thiếu cái hành động đó là mình thiếu tất cả những cái điều kiện để nó được cái kết quả đó. Thành ra dù mình nói Chúa, mình nói Phật là tối cao, tối tôn gì đi chăng nữa đó, thì vẫn phải có cái điều kiện ở nơi mình, và điều kiện nằm ở chỗ hành động của mình, thì rồi mình mới được sự giúp đỡ, mới được cái sự cứu độ đó. Nếu mình thiếu á, là được. Cái hành động đó nó ở trong Đạo Phật kêu là nghiệp, đó là danh từ của Đạo Phật. Nhưng mà danh từ này á, cái chữ Phạn nó là cạc ma, thì cái bây giờ nó trở thành chữ của quốc tế rồi. Chữ nghiệp, chữ mà người ta có thể biết hết rồi, nghe nghiệp là biết rồi. Thành ra đó là cái mình hiểu như vậy, cái nghĩa nghiệp trong Đạo Phật như vậy. Cho nên mình có lòng tin, mình có sự hiểu biết và mình phải hành động, mình phải làm đúng như vậy. Thì đó là cái điều mà, những điều mình phải học trước hết đã, về cuộc sống của mình và cái gốc chính ở nơi cái cuộc sống đó, đó mà nó tạo thành cái này, nó tạo ra cái kia, nó tạo thành cái nọ. Thì mình trở lại cái câu hỏi mình hỏi Đức Phật đó. Thì Đức Phật nói là nếu mà mình mà có thể làm được điều ác, điều thiện mãi, tránh được điều ác luôn, làm được điều thiện luôn, thì mình sẽ được sinh cõi trời. Và như vậy á, thì mình nghe nó cũng thấy
dễ
làm khó, nhưng mà nghe thì thấy dễ. Làm thì khó mà nghe thấy dễ. Bây giờ mình mới bắt đầu muốn rõ cái pháp nữa đó. Mình nghe xong rồi mình bắt đầu nhận xét về cái làm, tại sao làm nó khó. Bây giờ cho quý vị Phật tử suy nghĩ, mình tạm nghỉ. Chiều nay trả lời đó. Tại sao làm nó lại khó? Bây giờ mình tạm ngưng. Tạm niệm Phật có hồi hướng. Ấm rồi. Chào mọi người Phật tử, thấy chùa Từ Dung có gì thay đổi không?
Đẹp, chùa bây đẹp quá.